Xuân. Chương 9. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng, với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đem chắn nẻo xuân sang. Ai biết hồn tôi say mộng ảo, ý thu góp lại cản tình xuân. Có một người nghèo không biết Tết, mang lì chiếc áo độ thu tàn. Có đứa trẻ thơ không biết khóc, vô tình bỗng nổi tiếng cười rang. Chao ôi mong nhớ, một cánh chim thu lạc cuối ngàn. Đọc thơ Chế Lan Viên trước cách mạng, dù chỉ một bài, như bài Xuân, cũng không thể dựa vào những điều chúng ta biết về anh sau cách mạng, cũng không thể không tìm hiểu ít nhiều về tập Điêu Tàn mà phân tích được. Điêu Tàn là tập thơ đầu tay của anh, xuất bản năm 1937. Bấy giờ anh mới 17 tuổi, đang mài đũng quần trên ghế nhà trường. Anh cũng không phải họ Chế, mà là người dân tộc Kinh chính cống. Nhưng hồi ấy người ta gọi anh là nhà thơ chim thành. Nói như nhà phê bình Hoài Thanh, chúng ta dành riêng cho họ một nhà thơ, để vì họ giải dùm những nỗi uất ức bao nhiêu năm như nghẹn ngào trên núi sông này. Thi nhân Việt Nam. Anh là nhà thơ mới, nhưng khác hẳn tất cả mọi nhà thơ mới. Thơ anh bắt nguồn từ một cảm hứng không những xa lạ với lứa tuổi anh, mà xa lạ cả với những người lớn tuổi hơn anh nhiều. Anh là một quả cây chín sớm. Anh nhân danh dân tộc Chàm, khóc than sự diệt vong của dân tộc này, và biết đâu không gửi gắm được ít nhiều tâm sự của một nhà thơ Việt. Anh bỏ thế giới người đi vào thế giới ma, cùng với muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi. Trong thơ anh đâu cũng thấy sọ dừa, xương máu, oan hồn vất vưởng những chiến địa, những cô hồn tử sĩ. Những tháp Chàm đổ nát, những tượng Chàm lỡ lói. Trong mộng ảo, anh trở về thời quá khứ oanh liệt của dân tộc Chàm. Cảnh điện cát huy hoàng, cảnh đền đài tuyệt mỹ. Anh tình tự với chim nương. Hai linh hồn cùng chìm đắm trong bể u sầu và cùng an ủi lẫn nhau cho đến khi trên trần gian vùng ô kia đã đến, gỡ hồn nàng ra khỏi mảnh hồn ta. Hồi tỉnh lại, đầu óc bắt đầu sáng sủa, anh là người ngạc nhiên trước nhất, cảm thấy mình không phải là mình, mà trong người mình là một ai khác. Hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai tràn lên trong khối óc. Và anh băn khoăn, ai bảo dùm ta có ta không? Đúng Điêu Tàn là vong linh đau khổ của dân tộc Chàm nhập vào Chế Lan Viên mà làm thơ. Đó là những vần thơ ma. Bài Xuân cũng như bài Thu thuộc vào chùm thơ Chế Lan Viên làm khi đã trở lại với đời thường. Lời thơ đã bớt kinh dị. Cõi lòng nhà thơ như lắng xuống. Mộng ảo dần dần tan biến. Nhưng nhà thơ vẫn u sầu, chán nản khổ đau. Trời ơi, chán nản đương vây phủ, ý tưởng hồn tôi giữa cõi tan. Tác phẩm Thu. Trời thu trong mắt Chế Lan Viên hoàn toàn khác trời thu của các nhà thơ mới, của Xuân Diệu, Huy Cận. Các nhà thơ mới tìm ở mùa thu những nét màu nhẹ nhẹ, những cảm giác lâng lâng hợp với nỗi buồn vô cớ. Chế Lan Viên thì thu tới mà lòng vẫn buồn giận khôn nguôi. Anh tìm trong cánh hoa rụng một chút sắc tàn, tìm trong tờ thơ lá vỏ vàng, những nét thơ xanh cũ. Dù sao thì mùa thu cũng hợp với anh hơn. Tâm trạng như vậy, Chế Lan Viên không thể vui với mùa xuân như bao người khác. Anh chưa hết u sầu, chán nản. Anh không hề chờ đợi xuân sang. Anh nói một câu dứt khoát. Với tôi tất cả như vô nghĩa. Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Trong một bài thơ khác, anh còn nói não nùng hơn. Trời hỡi trời, hôm nay ta chán hết những sắc màu hình ảnh của trần gian. Nỗi khổ đau của một người tuyệt vọng. Cũng không phải nỗi khổ đau của một người, mà của hàng muôn triệu người, của cả dân tộc. Nỗi khổ đau nhân lên gấp bội và dồn vào tâm hồn một nhà thơ, càng trở nên da diết, không gì xua tan. Nhưng trời đất thì vô tình. Xuân sang, hoa cứ nở, chim cứ hót. Biết làm sao bây giờ? Anh liền nảy ra một ý nghĩ chưa hề thấy trong thơ ca Đông Tây Kim Cổ. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng, với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đem chắn nẻo xuân sang. Lời thơ lạ lùng nhưng vẫn tự nhiên, thành thực, không phải là cách nói ngoan ngôn của người lập dị. So với bài thu thì trong bài xuân, nhà thơ đã tỉnh táo hơn. Lý trí đã át được phần mê sảng. Nhà thơ phân tích tâm hồn mình và biết được rằng mình vừa thoát khỏi một giấc mơ dữ dội, những ảo tưởng triền miên, thành ra xuân đến mà lòng mình không thể vui. Ai biết hồn tôi say mộng ảo, ý thu góp lại cản tình xuân. Anh đã chú ý đến cuộc đời bình dị xung quanh, biết ngày Tết đã đến với mọi người. Anh đã nghe tiếng trẻ con cười vang. Mộng ảo tan, nhưng nỗi đau buồn thì chưa dứt. Nhìn lên trời trong xanh, anh thấy một cánh chim. Đối với anh, không phải là chim báo xuân mà là chim thu lạc tìm đàn. Và anh lại mong nhớ thu. Chao ôi mong nhớ, một cánh chim thu lạc cuối ngàn. Sau này, có nhà phê bình nói, viết Điêu Tàn, Chế Lan Viên đã gửi gắm niềm tiếc thương đối với đất nước. Nhưng niềm tiếc thương đó lại mờ đi với một làn sương quá khứ lẫn với sự tiếc nuối một thời kỳ quá vãng xa xưa. Trong tập Điêu Tàn, bên cạnh những bài có phản phất chút tinh thần dân tộc là những bài ca ngợi sự đổ nát và những hiện tượng ma quái điên loạn. Thơ Chế Lan Viên hồi ấy nặng về trực giác, siêu hình. Để lẩn tránh ưu phiền, đau khổ, anh muốn tìm một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa. Anh thoát ly xa hơn bất cứ nhà thơ mới nào. Mà quả thật chỉ vài 4 năm sau, anh đã xuất bản tập văn xuôi Vàng Sao năm 1942, đi vào tháp nghỉ, đài thơ, xa hẳn cuộc đời thực. Đi xa, về chậm. Năm 1945, Chế Lan Viên theo kháng chiến vào đảng. Nhưng về thơ thì cũng phải đến năm 1960 với tập Ánh Sáng và Phù Sa, anh mới thật chuyển mình sang chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Từ thơ mê sảng, anh chuyển sang thơ trí tuệ. Anh làm thơ chính luận, thơ đánh giặc, thơ chống Mỹ. Lúc này thơ anh thay đổi hẳn về nội dung cũng như về hình thức. Về nội dung, anh đi sát thời cuộc. Về hình thức, anh làm thơ tự do, thơ văn xuôi, táo bạo gấp mấy lần thơ mới buổi đầu. Chương 9.